Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Tiếp tục hôm thứ hai, chúng tôi đã bắt đầu nói đến phiền não. Thì để nhắc lại, thì phiền não người ta thường nói là tham sân si, nhưng mà nó rất là khó thấy. Thì thường thường nói tham sân si, quý vị cứ tự nhận định, nhận xét lại cái suy nghĩ, cái tâm thức của mình. Thì con người của mình nói bất cứ điều gì ra thì mình luôn luôn mình nghĩ ra bên ngoài, và mình nghĩ nó ở trên bên ngoài là ở trên cái phương diện mà mắt thấy tai nghe. Bây giờ nói những cái sự vật bên ngoài cái mình thấy nó rất rõ ràng. Ví dụ bây giờ chúng tôi nói cái bàn, thì quý vị thấy ngay là một cái bàn, nó có hình ảnh dù nó hiện lên trong tâm mình, nhưng mà cái tâm mình nó cũng nghĩ là đó là cái bàn mà nó thường thấy hàng ngày. Tôi nói con người thì mình cũng nghĩ ngay rằng là mình thấy, xưa nay mình thấy những người đi qua đi lại. Bao giờ cái tâm mình nó cũng nhìn ra bên ngoài. Nói con chó thì mình cũng nghĩ xưa nay mình vẫn thấy con chó nó chạy qua chạy lại, chẳng hạn như vậy. Tức là những sự vật và sự và vật, cái bản là sự chẳng hạn, vậy con chó là vật. Đó là những cái kinh nghiệm mà do con mắt của mình nó nhìn thấy, cái tai của mình nó nghe được những cái sự, những cái vật như vậy. Thế mà bây giờ khi nói đến những cái gì thuộc về tâm, nói tham, và cái người đó tham lam lắm, thì là nó đụng đến tâm chứ nó không phải là một cái cảnh gì nữa. Nhưng mà con người mình cũng cảm thấy cái tham nó rất là rõ ràng, cụ thể. Thì nghĩ là cái người tham là cái người nó muốn có cái này, muốn có cái kia, cái này cái kia cũng là những cái sự vật mình thấy trước mắt. Nhưng mà có những cái nó rất là thuần về tâm thức. Như mình bảo cái anh đó tham lắm, thì người kia mới nói đâu tôi thấy anh cũng tốt mà. Mình bảo đó thì tốt nó cũng là tâm rồi, và thì mình sẽ nói là tốt chỗ nào. Tôi thấy anh cũng đi làm từ thiện nghe lắm. Thì làm từ thiện cũng là làm những cái mình thấy rõ ràng bằng thân, đi phát cái này phát cái kia cho những người nghèo thấy. Nhưng mà thực ra cái tốt nó là thuộc về tâm chứ nó không phải là cái hành động đó. Nhưng mà mình luôn luôn mình mượn vào tất cả những cái cảnh như vậy để mình nhìn ra, mình thấy cái tâm mình nó thành nó cụ thể. Thế thì giờ mình bảo ôi, nhưng mà tôi đâu có nói là anh không tốt cái đó, mà tôi nói anh tham. Thế thì người kia hỏi tham gì? Mà tham danh đó. Hỏi vị danh là cái gì đây? Thực ra nó cũng là nằm trong tâm á. Anh đó tham danh lắm. Mình nói một người là anh đó anh háo sắc lắm, thì cái háo là tham đó, thì nó cũng thuộc về tâm. Mà sắc á, thực sự ra sắc là gì? Thì mình sẽ nghĩ ngay là sắc là người bên ngoài, cô gái này, cô gái kia, chẳng hạn như vậy. Cho nên thông thường là cái tâm là một cái rất khó thấy. Nhưng mà con người mình sống cuộc đời thì bởi vì cái tâm nó làm chủ đối với Đạo Phật. Nó làm chủ tất cả những cái hoạt động, cái liên hệ của mình ở trên cái mặt hiện tượng thấy rõ là mà Đạo Phật dùng cái chữ sắc. Chữ sắc này là để nói cho tất cả những cái đó. Thì để đối lại với cái gọi là tâm. Cho nên thực ra thì mình dựa vào cái chỗ sắc để mình nhận ra cái tâm. Và mình sống từ nhỏ đến lớn thì người ta đối xử qua lại với nhau, nhiều khi cái mình qua nhiều cái kinh nghiệm đối xử mình nhận ra được cái tâm của người kia. Và bởi vì mình thấy cái sắc là một cái nó rất cụ thể, thì cái chữ sắc của đạo Phật đó, nó bao trùm hình tướng, là đối tượng của mắt, âm thanh đối tượng của tai, đều kêu là sắc hết. Mùi hương là đối tượng của mũi, vị là đối tượng của lưỡi, là thiệt đối tượng của lưỡi, nó cũng đều là sắc pháp. Và những cái cảm xúc nơi thân lạnh nóng của mình đó, nó đều gom vào một cái chữ gọi là sắc pháp. Nó nghịch lại là tức là tất cả những cái gì nó có mặt, đạo Phật gom nó vào hai cái, gọi như là hai cái phạm trù, hai cái loại. Một cái là sắc, là những cái đối tượng của các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và chính cái thân căn này cũng là sắc. Và một cái nữa là tâm. Mà thành ra sắc pháp và tâm pháp thì nó coi như là nó bao trùm, mà đạo Phật dùng cái chữ gọi là nhiếp, nó bao trùm, nó nhiếp hết tất cả mọi pháp. Thì như vậy đó, thì mình thấy rằng là mình nhận định cái tâm mà nó cụ thể là cũng dựa vào cái sắc pháp. Do đó cho nên đôi khi mà mình cứ nghĩ rằng là chuyện gì mình cũng có thể biết, có thể hiểu hết và có thể nhận ra hết. Nhưng mà thực ra bây giờ khoa học phát triển là dựa trên cái sắc pháp. Khoa học mà không có mắt thấy tai nghe đó, là khó lắm, là khoa học coi như là cũng bế tắc. Thì bây giờ đó là cái tâm pháp, nó là một cái nó không có thấy, không ai nhìn thấy hết á, nên người ta lại phải dựa vào cái mặt là mặt sắc này. Mà cái tâm của mỗi một cái loài á, của mà đạo Phật gọi là các loài đó là hữu tình, tức là có tâm thức. Các hữu tình á, cái tâm nó thì bao giờ nó cũng phải trụ vào một cái căn thân, mà không phải là trụ, chữ trụ có nghĩa là đứng ở đó, ở nơi đó, ở chắc nơi đó, mà đôi khi á, nó pha trộn vào luôn. Cho nên bất cứ một cái chỗ nào trên cái thân của mình á, nó cũng có cảm thọ, tức là cũng có tâm thức ở đó hết. Nó như trộn lẫn vào nhau. Mà nó trộn vào từ cái lúc nào mà nó có thể trộn một cái vô hình, hữu hình á, nó trộn vào mà mình thường nghe á, và cái lúc mà nó nhập thai, tức là đầu thai á. Cho nên á, chính vì thế đó mà mình biết rằng là cái nhận xét mà các hữu tình nó có mặt rồi nó còn tiếp tục có mặt ở đời sau nữa, thì nó sẽ có cái giai đoạn là trung hữu, là để nó đi đầu thai đó, tức là sau khi chết ở cuộc đời này và sẽ sinh ra đời sau, nó có cái khoảng giữa đó. Nên mình biết là như vậy, thì nhờ cái khoảng giữa đó mới có thể nhập thai được và mới được sinh ra. Cho nên khi sinh ra thì cái tâm thức với lại cái căn thân nó dính chặt vào nhau. Cho nên cái tâm của mình, cái tâm quả báo của mình nó không có lìa khỏi cái thân này được. Một khi nó lìa khỏi thân này thì thân nó trở thành chết. Và khi mà thân bị hủy hoại đi thì cái tâm thức nó không có cái chỗ tựa nữa. Thì nó sẽ vào những cái hoàn cảnh mà mình nói, cũng như là chết yểu mà không có siêu sinh gì được, không có thoát đi đâu được hết. Hạn nó như vậy, nó có nhiều hoàn cảnh như thế. Là đây mình chỉ nói là cái tâm nó dính vào. Thì khi mà nó dính vào các căn thân này, thì nó hiện ra, cái thân này nó hiện ra trong một cái hoàn cảnh, gọi là một cái cảnh giới. Mà mình thường nghe trong đạo Phật nói là một cái y báo. Nó hiện ra, nó là một cái quả báo, nó được sinh ra, nó gọi là quả báo. Thì nó có một cái là nó nằm, cái tâm thức nó đó, nó có một cái căn, một cái thân. Thân nó có các căn là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Và cái tâm thức đó, nó sẽ dùng cái thân căn đó để nó tiếp xúc với lại năm cái cảnh bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị và xúc. Năm cảnh như vậy, xúc là nơi thân đó. Và ở trong đó thì nó ra cái quả báo sướng khổ nó ra làm sao. Thì tâm thức nó trộn vào trong cái sắc pháp, cho nên tất cả con người của mình ấy, ở nơi những cái sắc pháp là nơi thân căn của mình, của người, và nơi các cảnh xung quanh, mình nhận ra cái tâm người đó. Mình chơi với một người là mình có thể kết luận cái anh này tham, và tham gì? Tham ăn. Tại vì mình đi ăn với anh nhiều lần. Ăn nhiều lần. Trong món xào có cái gì ngon nhất nên là mình vừa mới ngó chỗ khác quay lại thấy nó hết rồi. Nó vào bát của anh hết rồi. Hạn như vậy. Thành ra những cái đó nó làm cho mình nhận ra cái tâm của anh ta. Mà cái tâm của anh ta nó dính vào trong cái đó, dính chặt trong đó. Bao giờ đến cái lúc nó chết thì tâm nó mới lại đi, nó lại ra đi. Thì như vậy tâm thức mình nhận ra theo cái bên ngoài. Mà tâm thức nó lại vô hình, và nó vô hình cho nên nó thành là vô hạn. Và cho nên cái rộng lớn nó cũng có thể nói là vô biên. Mà cái sâu nó cũng là không cùng tận, thâm thẳm không cùng tận. Mà cái tâm thức đó, đó là cái hoạt động của nó đó, thì Đức Phật nói ra cho mình biết đó, nó là tham sân si. Cho nên mình biết là cái tham sân si của mình nó vô biên, nó thâm thẳm không cùng tận. Nó nói lòng tham vô đáy vậy, thâm thẳm không cùng tận. Do đó cho nên mỗi lần mà mình nghe pháp xong mới tụng tứ hoằng thệ nguyện đó, chúng sinh thì vô biên, thệ nguyện độ chúng sinh, nó chính là hữu tình. Tức là những cái tâm thức nó hiện ra thành loài này loài kia đó, những cái tâm thức đó nó sinh tới sinh lui sinh hoài vậy đó, sinh hiện ra như vậy ấy, là nó vô biên. Mà phiền não là cái gốc để mà ở trong tâm thức ấy, những cái tham sân si ấy, mà nó làm cho chúng sinh ấy, đi vào con đường tái sinh cùng tận đó. Thì phiền não thì vô tận, không có tận cùng được, thệ nguyện đoạn. Cho nên chúng sinh không số lượng, thệ nguyện đều đổ khắp, phiền não không cùng tận, thệ nguyện đều dứt sạch. Thì biết là nó như vậy, đó là cái nguyện của Bồ Tát. Mà Bồ Tát giờ đó, mà bữa trước mình nghe đó, khi mà mình bắt đầu lìa khỏi cái con đường nhân thiên thừa đó, mình có một cái ý nguyện là mình muốn đi vào cái con đường đạo, giải thoát, con đường nó thoát khổ, là mình bắt đầu phải đối mặt với lại phiền não. Chứ nó không có đơn giản chỉ là những cái nghiệp mà ai cũng nhìn thấy, những cái hành động ở, nó hiện ra ở nơi sắc pháp, bằng thân, bằng khẩu của mình. Mà bắt đầu là mình phải vào trong cái tâm. Và cái tâm thành ra cái chữ phiền não nó mình cũng nghe đến nó là mình nghĩ là mình bị một cái chuyện buồn phiền, thấy mặt mày buồn so đó, chẳng hạn như vậy. Rồi thấy mình có vẻ như là thất thần, mất thần thì nọ gì nhìn cái sắc tướng thôi. Bây giờ mình biết là thực sự ra mình phải vào sâu bên trong nó, và sâu vào nó mới thấy nó là vô tận, thâm thẳm. Thì bữa trước mình đã phân tích để thấy cho mình biết là để đạt được cái sự giải thoát đó, khỏi khổ đau đó, thì phải biết cái nhân quả của khổ đau. Cái khổ đau nó là một cái kết quả. Cái nhân của nó thì thường ở trên con đường cái lý nhân quả của nhân thiên thừa thì mình chỉ cần nhận định nó là nghiệp là đủ. Nghiệp mà tức là những hành động nơi thân khẩu của mình, và nó bắt nguồn từ trong cái tâm ý muốn của mình. Tức là cái tâm ý muốn nó kêu là cố tâm, cố ý. Chữ chuyên môn gọi là cố tư. Mình nói thông thường là cố tâm, cố ý. Thành ra một cái người ta đụng mình cái, người ta xin lỗi thì mình cũng hoan hỷ liền. Tức là welcome người ta, hoan hỷ ngay. Nhưng mà nếu mình biết người ta cố ý đó, thì mình không chịu. Nếu biết đã cố ý thì mình có thể nghi ngờ. Tại sao anh này cố ý đụng mình, chắc lại móc túi gì đây. Cho nên mình biết là nó như vậy. Cho nên một cái hành động cố ý này nọ gì đó thì nó mới trở thành nghiệp. Mà ở trong một cái cố ý thì bao giờ nó cũng có hai cái hướng là thiện với ác. À, cho nên tất cả những hành động xuất phát từ những cái tâm cố ý thiện hoặc ác, thì những hành động đó nó sẽ trở thành cái nhân. Và cái nhân nó sẽ hiện ra kết quả của nó ở trong đời sau và ở ngay đời này cũng có. Cho nên trong Đạo Phật mới nói là nó có những cái loại nghiệp mà hiện đời là mình phải chịu cái quả báo hay phải được hưởng cái quả báo đó. Và có những cái hành động là nó ngay đời sau nó mới có quả báo, chứ nó không có trong đời này. Và có nhiều cái nghiệp, tức là nhiều hành động nữa đó, là phải đời sau sau nữa mà không biết lúc nào. Rồi nó có những cái nghiệp dù nó là đời sau sau nữa nhưng mà chắc chắn là nó có quả. Và có những cái nghiệp gọi là chưa biết chắc là nó có quả hay không. Nhất là khi mà mình dùng những cái pháp để đối trị những cái nghiệp nhân đó. Tức là những cái pháp môn như sám hối chẳng hạn. À, sám hối, hồi hướng. Tức là mình có thể, có nhiều cái nghiệp mình có thể làm một cái điều tốt, điều thiện đó. Rồi mình, cái tâm nguyện của mình nó đưa những cái điều tốt, điều thiện đó, đưa những cái năng lực đó đến cái chỗ mà tội của mình. Thì nó cũng xóa, nó làm nhẹ bớt đi cái năng lực thành quả. Hay là nó có ra cái quả, quả nó cũng nhẹ đi. Cho nên vì vậy mà mình biết là nghiệp thực ra nó rất là phức tạp. Nghiệp rất phức tạp. Bây giờ mình thường nghe câu chuyện, chúng tôi cũng có kể nhiều lần là hai vợ chồng của cái người ăn xin trong thành Xá Vệ, hai vợ chồng rất nghèo khổ ở trong cái hang, chỉ có một cái khố để che thân. Nhưng mà khi gặp Đức Phật thì hai vợ chồng đồng ý với nhau là cúng dường cho Đức Phật cái khố đó. Thì chắc là cái xà rông ấy đó. Biết vậy, mang cái vải ra cúng dường. Mà thông thường hễ chồng đi ăn xin ấy, thì vợ ở trong hang. Thì chồng mang cái mặc cái đó đi ăn xin, về đến lượt vợ đi ăn xin thì mặc cái đó, thì chồng ở trong hang ẩn giấu mình. Đến khi mà đồng ý cúng dường cho Đức Phật thì Đức Phật nhận. Thì Đức Phật là phước điền của thế gian, là cái ruộng phước của thế gian. Thì Đức Phật nhận, thì cái hành động của bố thí đó là một hành động, là một nghiệp hành động, ai cũng nhìn thấy nó là một nghiệp thiện bố thí. Nói cái chữ cúng dường đơn giản chỉ là nghĩa bố thí. Bây giờ bố thí cho Đức Phật, xả ra thí cho Đức Phật. Cái hành động đó nó xuất phát từ cái tâm của hai vợ chồng. Đó là cái gia sản chung của hai vợ chồng. Hai vợ chồng ăn mày ở đó kính Phật. À, kính trọng đến cái mức độ mà khi mà bố thí như vậy chẳng khác gì bố thí hết gia sản. Cho nên Đức Phật nhận. Thì chư Tăng cũng nhìn thấy, nhiều người biết được. Đó là một cái nghiệp. Cái nghiệp đó nó sẽ có kết quả, bởi vì nó là nghiệp thiện. Thì lúc đó vua Ba Tư Nặc nghe cái chuyện đó, vua Ba Tư Nặc xúc cảm, mới đem mấy xe vàng bạc châu báu đến tặng cho hai vợ chồng đó. Đó là cái quả báo ngay đời này. Đó là có nhiều cái nghiệp mà nó có thể chiêu cảm quả báo ngay đời này. Trong Đạo Phật nói, đó là cái nghiệp mà mình cúng dường. Mình cúng dường cho một vị Tu Đà Hoàn. Khi vị đó mới chứng Tu Đà Hoàn xong. Mà nếu mà mình cúng dường, mình bố thí, cái nghiệp bố thí của mình nó sẽ có kết quả ngay trong đời này. Cái thứ hai là cúng dường cho một vị A-la-hán mà cũng ở ngay cái thời điểm, nó phải đúng cái thời điểm, cái vị đó vừa chứng A-la-hán xong. Còn chứng lâu lâu rồi thì chưa biết lúc nào nó thành quả. Nhưng mà cúng ngay lúc đó là thành. Cái thứ ba là cúng cho những vị mà nhập vào từ tâm tam muội. Vị nó nhập vào thiền định, tức là cái tâm thức của vị đó nó định lại, nó đứng lại, nó thanh tịnh, Tức là những cái mà nó làm cho tâm mình động đãng, chạy nhảy, nó đều được coi là những cái phiền não và bất tịnh. Bây giờ cái tâm khi nó thanh tịnh, nó tĩnh trụ được, nó nhiếp được tất cả những cái động đó. Và nó hiện khởi lên một cái năng lực hướng về tất cả chúng sinh bằng một cái tử tâm. Tức là một cái tâm muốn cho tất cả chúng sinh được an lạc. Thì khi cái vị đó nhập vào từ tâm tam muội, vừa xuất ra khỏi từ tâm tam muội á, mà cúng dường một cái á, là sẽ có cái quả báo ngay trong đời nó tới với mình, một quả báo thiện sướng. Một vị khác là cái thứ tư á, là nếu mà mình nhập vào một vị nào mà nhập vào vô tranh tam muội, vô tranh tam muội, tranh là tranh chấp, tranh cãi, gây gổ, vô là không. Thì Đức Phật thường khen ngài Tu Bồ Đề là đệ nhất giải không, hiểu về tính không, và khen ca ngợi ngài Tu Bồ Đề là đắc được vô tranh tam muội, không có bao giờ tranh chấp ở bất cứ phương diện nào, bất cứ mặt nào, không có sự tranh chấp nào hết, thoát khỏi tất cả những cái tranh chấp, so đo tranh chấp này nọ là không có nữa. Thì cái vị mà nhập vào vô tranh tam muội, đắc vô tranh tam muội nó mà vừa xuất định một cái mình mà cúng dường á, thì quả báo thiện báo sẽ đến. Và cái thứ năm á, là nhập vào diệt thọ tưởng định, hay là gọi là diệt tận định. Đó là một cái thiền định nó không còn có tâm thức nữa, mà không phải là chết. Thì cái đó thì đối ở trong đạo Phật chỉ có các vị A-la-hán hoặc là các vị A-na-hàm mới có thể nhập vào cái định đó. Còn tất cả ngoại đạo không thể nhập vào cái định đó được. Cho nên nếu mà nhập vào ba cái thiền định đó với lại hai cái chứng quả Tu Đà Hoàn với lại A-la-hán đó, là năm cái trường hợp đó, thì mình mà cúng dường cho những vị đó ngay những cái lúc mà vị đó vừa ra khỏi, thì chắc chắn là mình có quả báo trong hiện đời. Còn Đức Phật là ngoại lệ rồi, không nói. Nhưng mà chắc chắn là những cái trường hợp đó là nó có một cái năng lực như vậy. Còn bình thường ra thì nó không có chắc được là trong đời này sẽ có quả báo hay không. Đó. Nhưng mà chắc chắn là nó thành một cái nhân thiện và mình sẽ được một cái quả báo thiện ở đời sau. Nếu mà ngay đời sau mình sẽ được một cái quả báo thiện đó, thì đó là những hành động nào, những nghiệp nào, những cái nhân nào. Đó là những cái nhân mà gọi là cực thiện, cùng ác, ác nhất và thiện nhất. Thì lập tức cái quả báo nó xuất hiện ngay trong cái đời sau của mình. Cái thiện nhất nếu mà nói theo cái pháp bố thí đó, thì đó là mình bố thí lớn, bố thí có thể nói tặng tài sản của mình, cũng như hai vợ chồng ăn mày đó. Còn cái ác nhất đó, thì đạo Phật thường nói là ngũ nghịch, tức là giết cha, giết mẹ, làm một cái chuyện nghịch đạo lý, nghịch đời, nó ngược lại tất cả đó, là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu và phá hòa hợp tăng. Năm cái tội đó kêu là năm tội nghịch. Người nào phạm vào năm tội đó, nó vừa mới nghĩa là bỏ cái đời sống này, tức là chết một cái, nó vào địa ngục vô gián ngay, nó vào lập tức, không có chung hữu. Còn cái người mà bố thí mà thuần thiện đó, cái tâm thanh tịnh đó, thì người đó mà vừa nhắm mắt ra đi là hiện đang ở ngay cõi trời ngay, không cần phải qua cái giai đoạn trung hữu. Tức là nó có thể nói nó vào cái đời sau mà nó một cách vô gián, không có một cái gián cách của trung hữu. Cho nên ở bên Nam Tông, giáo lý của Nam Tông hiện tại không có chấp nhận trung hữu. Giáo lý của Đại Thừa là chấp nhận trung hữu. Nhưng mà cái thời mà bữa trước mình nghe qua đó, mà sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 100 năm á, thì các phái của tiểu thừa phân ra rất nhiều tông phái khác ý kiến nhau. Thì trong đó là đã có nhiều phái của tiểu thừa đều chấp nhận là có trung hữu. Trung hữu là cái khoảng giữa để chuyển tiếp mình từ cái chết ở trong đời này chuyển tiếp sinh ra trong đời sau. Cái khoảng giữa đó, đó là trung hữu. Thì sau này Đại Thừa Duy Thức Học ấy, thì nói là đối với Đại Thừa đó là nó có cả hai trường hợp. Có trường hợp là không cần có trung hữu, sinh liền. Có trường hợp ngoài ra là tất cả nó phải có trung hữu. Đó. Bây giờ mình có thể nói rằng là sinh liền là trường hợp mình vừa nghe, tức là cực thiện và cực ác. Bây giờ những cái trường hợp mà bình thường của mình thì nó phải có chuyển tiếp. Nhất là mình đang còn cái tâm thức của mình ấy, nó vừa tắt và nó thuộc về cái tâm thức của con người. Thì nó vào trong cái sự chết thì nó muốn chuyển thành một con vật. Nó phải có một cái chuyển tiếp. Nếu mà nó gọi là tiếp tục của cái tâm mà vừa chết ấy, thì nó vẫn là tiếp tục cái tâm của con người. Thì nó sẽ là cái tiếp tục của cái tâm con người. Nó vẫn là cái tâm thức con người. Nó không thể vào trong cái thai tạng của con vật được. Cho nên nó phải có một cái chuyển tiếp ở trong đó. Nên chính vì vậy tất cả mọi trường hợp bình thường khác không có cực thiện cực ác là nó phải trải qua trung hữu. Thì mình biết là đó là cái đạo Phật nhận định phần nào. Mà tất cả những cái đó nó sở dĩ mà nó có mặt đó, khi mà vào những cái trường hợp mình chết rồi đó, là cái phần mà sắc pháp á, nó để lại là một cái thân xác, nó sẽ tan rã. Cái còn lại của mình nó là cái gì á, thực ra nó đều là thuộc về phiền não hết. Các A-la-hán chấm dứt cái phiền não đó, cho nên khi mà các A-la-hán xả cái thân đời này, nó không còn lại cái gì để đi tái sinh nữa. Cho nên mình hiểu phiền não là gì, mình chỉ nghe là tham sân si thông thường nhất. Nhưng mà thực sự ra gì? Nó vô hình, vô tướng và nó rất là lợi hại. Nó bao hết tất cả chúng sinh. Nó là cái làm hiện khởi ra tất cả muôn loài ở trong sinh tử. Trừ những cái bậc thánh A-la-hán nó mới đoạn được nó, thì không còn cái sinh tử đó nữa. Cho nên đó, cái phiền não là cái đó đó. Mà mình chỉ được nghe danh của nó. Và bữa trước mình cũng nói là cái mà gốc sâu nhất của nó là vô minh. Cái vô minh này thì đến cái Đại Thừa đó nó mới được khai triển dự mà chính yếu. Còn khi mà ở con đường thanh văn này nó thì nó chỉ nằm ở nơi cái si, tham sân si thôi. Nếu mà nói đủ ra thì nó có đến 10, 6 cho đến 10. Là cái gốc của thiền não mình nghe bữa trước đó. Tham sân si, mạn nghi, rồi kiến chấp, ác kiến. Này, ác kiến nó phân làm 5. Đó, cho nên tổng cộng là 10. Thì đó là 10 cái căn bản phiền não, từ đó nó mới lên. Chẳng hạn như từ cái sân. Đó, thì đôi khi mình thấy mình bực ghê lắm. Rồi mình thấy mình bị uất, mình ức, phẫn uất. Thì cái phẫn đó là một cái cành nhánh của cái gốc sân. Đó, thành ra mình biết đó. Đó. Thành ra đó, nó có cái là phẫn như vậy đó, là một cái của sân. Rồi cho đến cái hận sau khi mà phẫn vậy đó, cái tâm nó không nguôi ngoai, nó nuôi dưỡng cái bực tức đó. Cái hận đó cũng là một cái cành nhánh của cái rễ sân. Xong từ cái hận đó mình thù oán chồng chất đó. Khi mình thủ oán như vậy rồi đó, kiên cố rồi đó, mà ai đụng đến đó, mình cũng không có chịu nghe theo, ai ngăn cản, mà người nào mà ngăn vào người đó cũng trở thành kẻ thù của mình. Thì lúc bây giờ nó kêu là não. Cho nên não đó cũng là một cái cành nhánh của sân. Thành ra nó, cái gốc nó đều là từ sân, cho nên cái sân nó được kêu là căn bổn phiền não. Còn mấy cái mà phẫn hận với não, nó thuộc về là chi mạt phiền não, là cành ngọn. Cho nên mình biết phiền não nó nhiều lắm. Rồi nó ra những cái li ti của mình. Nó ra li ti nhiều lắm trong đời sống của mình. Cái bực bội cái đó là nó cũng gốc của nó cũng từ sân phiền não á. Cho nên vì vậy khó mà nhìn ra được cái phiền não này lắm. Nó thuộc về tâm thức vô hình ảnh. Mình chỉ nhận nó ra được qua những cái sắc pháp mà khi nãy mình vừa nghe. Nhưng mà nếu mà mình theo con đường nhân thiên thừa thì nó có ở kệ nó. Nó vẫn là sếp của mình á. Thì đôi khi mình ghét thằng sếp lắm. Cái thằng sếp này nó ác, nó gian, nó lận. Nhưng mà mình bảo thì thôi, mình cũng làm với nó, cũng có đồng lương sống. Và mình gây nó cũng chẳng đuổi mình, ok. Nếu mà mình theo con đường nhân thiên thừa thì có nó, thì để yên nó. Đừng có để cho nó thúc đẩy làm những cái hành động ác lớn, tức là tạo những nghiệp. Cố gắng đừng tạo những nghiệp mà Đức Phật gom nó lại ở trong cái sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ. Đó, gom nó ở trong đó. Mà nếu dù mình có phạm gì đó, nhớ sám hối. Đôi khi thằng chủ nó ép quá đó, thôi nó đuổi việc. Đó. Nó đuổi việc là mất vui. Cũng như đôi khi mình sân quá, mà mình không có nói ra một tiếng nữa, mình bị mất vui. Cái vui là việc làm của mình nó bị đuổi mất. Cho nên đôi khi mình phải thốt ra một cái lời nào đó. Đó. Nhưng mà nếu mà đôi khi mình vì tức quá đó mà mình nói láo lên để mà có thể gọi là tròn đó nó bị một cái tai hại đó, thì sau đó thì mình phải sám hối. Thì cái nghiệp của mình nó sẽ nhẹ trở lại. Sám hối chân thành đó, nghiệp nó sẽ từ từ nó giảm, nó mất. Cho nên mình phải hiểu cái nghĩa là ở nhân thiên thừa đó, mình tin vào cái chân lý nhân quả. Mà mình chỉ nhìn cái nhân quả nó nằm ở cái chỗ nghiệp và cái quả báo ở đời sau. Thì những cái hành động, những cái nghiệp ác, sát sinh này nó có thể đọa vào tam ác đạo. Cho nên mình phải biết sợ cái quả đó. Và từ cái chỗ sợ quả đó mà mình sợ luôn, không dám làm cái nhân. Cho nên cẩn thận. Và khi mà Đạo Phật dạy mình rất là nhiều, và nếu mà mình phân tích ra những cái dạy của Đạo Phật thì nó rất là chi ly. Tức là khi mà để mình chịu đựng được, mình không để cho cái lực áp lực của phiền não ở bên trong nó xui khiến thân khẩu của mình tạo ra những cái nghiệp không tốt. Đây là mình nói về nhân thiên thừa. Thì mình phải quán nhân quả ba đời. Đôi khi mình vào trong một trường hợp rất phiền não. Thông thường mình lấy trường hợp sân để dễ thấy. Mình rất là phiền não. Mình rất là thù, rất là bực. Và mình tin nhân quả. Gặp một trường hợp mình có thể gọi là trả thù được, hại lại được cái kẻ đó. Nhưng mà mình tin nhân quả, mình ngưng lại. Thì lúc đó những cái mà quán cái quả báo nhân ở đời trước á, nó giúp cho mình. Lúc đó mình muốn nó nhẹ, mình muốn cởi nó đi, mình bảo thôi nó cũng là một cái quả của mình, một cái quả báo của mình, do ở trong đời trước của mình, trong nhiều đời trước của mình ấy, mình cũng tạo nhiều cái nó cũng ghê gớm lắm. Cho nên đời này mình mới bị người nó hại như vậy. Cho nên mình tìm cái đó mình kềm lại, lấy cái đó là cái thắng của mình, kềm nó lại, kềm cái nghiệp của mình lại. Mà phiền não nó vẫn có ở trong mình. Cái gốc của sân nó đến đâu? Những cái điều này mình lại phải có rất nhiều thời gian để nghe. Bây giờ đó thì đôi khi mình có nhiều cái huân tập trong nhiều đời ấy, mình cảm thấy tâm mình nó ít có sân lắm. Nhưng mà đừng có bị mắc lừa, lại rơi vào cạm bẫy ấy. Đừng bị mắc lừa. Cho nên cái phiền não nó mới được kêu là hoặc, nó mê hoặc ghê lắm. Mình tạo ra một cái nghiệp, nó ra một cái quả báo. Mình biết rằng là cái chấp ngã và cái tham sân si nó không cản mình tạo những cái nghiệp thiện của thế gian. Cho nên khi mình làm những cái nghiệp thiện thế gian đó, mình vẫn đầy những cái tham sân si hết, nó không cản. Cho nên nhiều khi mình huân tập nhiều cái nghiệp, nó trở thành một cái tính của mình. Mình thấy mình không sân, mình tưởng là mình không có sân. Mình cứ chỉ cần tin đạo Phật, mình biết điều mình mà không sân nữa, thì mình ở trên cõi sắc với cõi vô sắc. Mình mà không tham sân si á, thì mình là A-la-hán. Mà bây giờ thấy là mình không phải như vậy thì đừng có lầm lẫn. Đừng có nói tôi chứ cái gì, tôi không có sân đâu. Đó, người ta chửi tôi cũng đâu có sân gì đâu. À, thì nhiều khi á, mình có một cái tính do cái huân tập cái nhẫn ở nơi nghiệp thôi. Chứ mình chưa có đối trị cái phiền não, đối trị cái tâm thức, nó chưa có thanh tịnh. À, mình cứ tạo một cái nghiệp thôi, cái nghiệp nó huân thành tính. Thì tự nhiên mình có cái tính như vậy. À, cho nên đôi khi có nhiều người không có sân, mà những người xung quanh sân dùm mình. Mà thế sao mà ngu thế mới đó, bực bội như vậy. Ngu quá đi. Đó. Thành ra mình biết rằng là thực ra đó là cái những cái câu nói ở trong đạo gì đó, nghe nó rất dễ hiểu, nhưng mà nó khó trần ai mà nó không có giống như mình nghĩ. Thí dụ bảo là bậc A-la-hán không có tham sân si nữa. Cái không tham sân si của A-la-hán là tu tập kinh khủng lắm. Và nó phải vào, nó thanh tịnh hết cái tâm, cái vị đó phải có trí huệ thấy ra tất cả cái gốc của phiền não. Nó không có giống như mình là cứ tạo một cái nghiệp, làm một cái nghiệp, rồi mình mới phải nhận xét. Cái này là chúng tôi chỉ nói qua, mình không có thời gian mà để mình đi sâu. Mình cũng sẽ thấy rằng là con nai nó cũng chẳng bao giờ nó sân hết. Cho nên mình đừng có nói nó là A-la-hán. Cái nỗi bị cọp rượt gần chết vậy đó, mà cọp dừng lại nó cũng dừng lại, cọp đi thì nó cũng đâu có giận. À, cho nên mình phải biết rằng là những cái đó nó đừng có lấy một cái những cái nghiệp tính mà nói theo cái lối mà đối trị hết tham sân si được. Cho nên vào cái không tham không sân không si của một vị tu tập của A-la-hán là nó phải có cái trí huệ, nó phải thấy cái phiền não, nó phải thấy cái phần vô hình. Còn cái phần hữu hình nó chỉ thuộc về nghiệp thôi. Cho nên đó là điều mình biết là mình chưa có thể nào mà mình cũng chưa được nghe gì nhiều hết về phiền não. Thì biết rằng là khi mà đạo Phật phân tích á, thì cho đến hôm trước mình nghe đó, cho đến nhập sơ thiền là ly dục rồi nhập sơ thiền, nhưng mà gốc nó vẫn là phiền não, tham sân si nó vẫn có. Cho nên trong đạo Phật mới phân loại cái tham, cái si, cái mạn, cái nghi, cái ngã kiến ở trên cõi sắc với cõi vô sắc á, là nó thuộc về vô ký tính, mà nó vẫn là ô nhiễm, cho nên kêu nó là hữu phú vô ký. Thực ra nó vẫn thuộc về cái phần ác, nhưng mà cái ác của nó rất nhẹ, tức là thuộc về phiền não á. Cho nên nếu mà mình thấy một người mà người ta đắc sơ thiền, người ta an lạc vô cùng, và cái an lạc nó có thể tỏa ra mà mình cảm nhận được nữa, và mình đừng có vội vã cho đó là đạo Phật. Đạo Phật mình phải có cái học, mình phải có một cái chánh tri kiến của Phật Pháp. Cho nên vì vậy Đức Phật không có chấp nhận tất cả ngoại đạo là đạo, dù ngoại đạo đắc thiền định, đắc thần thông. Dù ngoại đạo có những cái hạnh và có những cái nghiệp và xả ly tất cả thế gian. Nên đó là cái chỗ nó khó ở trong đạo Phật. Và mình chỉ có thể giải quyết được cái khó đó là chỗ là mình phải có cái duyên làm sao mình học cái Phật Pháp. Thế còn bình thường ra thì mình để tránh cái mà mình lầm lẫn lớn và mình bị nhiều cái mê hoặc, thì mình cứ là Phật tử chung chung là dễ thương nhất. Đừng có cố gắng làm một Phật tử xuất sắc. Cứ Phật tử chung chung là dễ thương nhất. Nên vì thế đó là mình biết là thực sự trên cái mặt học, trên cái mặt trí huệ, trên mặt gì nó khác, trên cái mặt tu tập thực hành nó khác. Nếu mà mình mà dồn cái lực của mình vào sự thực hành quá nhiều, ai tâm lý nó cũng giống nhau hết, ai mà làm cái gì mà bỏ sức ra thì người đó đều dính vào cái đó và rất tiếc cái công trình đó của mình. Cho nên đôi khi mình chưa có được chánh kiến mà mình đã vội ra sức tu quá, mình bị dính vào cái tu hành đó, nó sẽ trở thành khổ hành và tà kiến, và nó hỏng mất cái tâm đạo của mình. Lúc đó mình lại nghĩ là mình tinh tiến mà cho nên mình đúng, cho nên mình lại chê những người chung chung, là những người kém, những người dở, những người ABC, và mình bị vào cái báng pháp và khen mình chê người. Nó, tất cả những cái đó là phiền não, là những cái che mờ của phiền não, những cái cạm bẫy của phiền não, những bẫy ma. Mình biết nó là như vậy. Nên vì thế đó là khi mà mình, nhất là cái lúc mà đến Đại Thừa đó, thì cái việc đầu tiên thì mình phải phân nó ra với Thanh Văn. Nếu mà mình mà đi con đường Thanh Văn đó, thì lập tức mình phải đi vào con đường thực hành liền. Tại vì con đường Thanh Văn là con đường giải thoát khỏi luân hồi. Cái chỗ mà để mình thi đó, là cái lúc chết. Chết mà còn tái sinh á, là thất bại, trừ phi là chứng quả Tu Đà Hoàn rồi thì còn tái sinh 7 lần nữa. Còn cái chỗ đó là cái chỗ mà để cho mình thi đó, cho nên phải lập tức học ngay, học và hành liền. Mà cái thực hành như trước mình nghe tu tứ niệm xứ đó, bắt buộc mình phải có học pháp, tức là các vị thầy nó sẽ giảng cho mình về pháp, nó theo như cái kinh mà nói về thân hành niệm này nọ, kinh đó, rồi học cái kinh đó và tu tập lập tức với cái kinh điển đó. Không thể nào tu mà không có học, mà học cái đó là để tập luyện cái tứ niệm xứ. Cho nên mình biết rồi đó, là nếu mình đi con đường Thanh Văn thì phải vào cái thực hành liền. Nếu mình đi con đường Bồ Tát Đạo, cái ưu tiên số 1 đầu tiên phải học trước rồi mới tu sau. Mà như vậy ấy, cho nên cái tu tập mà nó thích ứng và tương đối là nó đáp ứng đúng với cái tinh thần đó, thì mình phải học. Mà mình muốn trong lúc học thì mình có thể nói là cái phần hành của mình nó như thế nào, cái phần thực hành nó mới được khuyến khích. Chính là cái chỗ mà nương tựa vào danh hiệu của Phật với Tam Bảo với Bồ Tát. Cái chỗ đó là cái năng lực đó, là mình sẽ nghe sau này, là một cái năng lực cứu độ mình. Cho nên cái người mình biết là cái chuyện mà thiện tài đồng tử mà đi tham bái các thiện tri thức ở trong kinh Hoa Nghiêm đó, là cũng do nghe Ngài Văn Thù thuyết pháp. Mà thiện tài đồng tử còn nhỏ lắm, một đồng tử mà khoảng 13 tuổi. Mà Văn Thù cũng là một pháp vương tử, một con của vua Pháp, mà cũng luôn luôn mang cái thân trẻ, cũng chừng mười mấy tuổi thuyết pháp. Mà thiện tài nghe cái pháp Đại Thừa xong rồi đó, rồi đến lúc mà tiễn thiện tri thức đi á, tiễn đi á, mà tiễn không nổi, không xả nổi, đi luôn, rồi là đi tham học luôn. Thành ra cứ thường nói, người ta thường nói là tham học ở nơi ngũ thập tam, 53 vị thiện tri thức về Bồ Đề Tâm á. Thì mình biết rằng là đó là những cái vị Bồ Tát thuộc hàng thập địa. Còn bây giờ mình nói lại Bồ Tát mình là sơ cơ, thì mình vẫn phải học mà vẫn phải có một chỗ nương tựa. Cái chỗ nương tựa nó không có thuộc về cái mê tín của thế gian, mà nương tựa để học. Và nương tựa để có một cái nhân duyên, để trong những cái khoảng sinh tử của mình á, mình không bị đi lạc hướng khỏi con đường đạo. Cái năng lực mà nhiếp thọ của Bồ Tát nó sẽ giữ mình vào trong đời sau, giữ mình vào trong cái con đường học Phật tiếp. Chẳng hạn như là nếu mình nói là bất cứ chuyện gì đời này nó cũng có duyên đời trước, thì quý vị cũng phải có cái duyên nghe pháp của đời trước, đời này quý vị mới nghe pháp được. Và quý vị nghe pháp đời này cũng là để cho đời sau có nghe pháp được nữa. Như vậy. Thành ra chính vì vậy mà mình biết là cái nghe pháp nó khó và nó ít có. Vì thế đó mà cái mặt ngoài cái mặt mình thực hành hàng ngày, mình thực hành công đức công quả rồi đó, thì lúc bây giờ đó cái điều quan trọng của mình ấy là mình phải nghe cái thuyết pháp của Đức Phật mà khai mở cái trí huệ mình. Cần phải vậy. Và trong cái lúc học vậy ấy, thì mình phải biết được là bao giờ cái căn bản nó, cái học nào ấy, mà nó cứ, chúng tôi thì thấy điều về thôi, còn tùy, tôi không nói là tôi đúng, nhưng mà tùy Phật thử quyết định theo ý mình. Tôi thấy rằng là nếu mà theo cái nguyên tắc của Đạo Phật thì một con người sinh ra đời đã là con người rồi thì phải làm thiện để tiếp tục được làm con người ở đời sau. Mà sở dĩ mình cần thiết phải làm con người ấy, nó không phải là để mình hưởng những cái của cõi con người là chính, cái đó muốn hưởng cứ hưởng. Cái chính yếu ấy, là để mình được gặp Phật và nghe pháp, gặp Tam Bảo ấy. Vì cái con đường đó sẽ cứu mình đến cái mức viên mãn, sẽ cho mình tránh thoát khỏi tất cả những cái khổ đau ở trong cái tái sinh luân hồi. Cho nên mình phải có cái duyên vào đó, kết duyên vào đó, bám vào đó. Thì trong cái cuộc sống hiện tại ấy, thì bởi vì cái phiền não của con người nó quá mạnh, cho nên những người mà cứ thích theo ý của mình, những người Phật tử đó, thì thông thường mình đừng có tự tin. Chính mà cái tịnh độ mà nó nảy sinh ra cái tịnh độ tông ấy, cũng là bởi vì mình phải nói cái ý chính của tất cả các vị tổ tịnh độ là đều không dám tự tin, cho nên mới phải nương vào cái vãng sinh cực lạc, là không dám tự tin. Đến các tổ tịnh độ đều có trí huệ, đều có những cái thực hành thâm sâu mà còn nói cái chữ không dám tự tin như vậy. Cho nên đó là cái mà một cái đặc điểm của tịnh độ. Còn nếu mà nói là tu tập được cõi này, tự tin vào mình tu được, thì tại sao phải về tịnh độ? Cho nên các tổ tịnh độ và nhiều là cái ý đều là đừng có tự tin như vậy. Thì huống gì bây giờ mình? Cho nên trường hợp của tổ tịnh độ, các tổ nó khác, trường hợp mình chứ không phải là tổ, mình là người phàm nó khác. Thì mình có những cái nó thích ứng, có những cái nó nương tựa, nó thích ứng đối với mình. Thì chúng tôi thấy là một người Phật tử cần phải làm công đức ở trong cuộc đời. Đừng có để cái đời sống nó đi qua mất mà không làm chuyện gì hết. Mình cứ hưởng cái phước của đời trước của mình. Nó hết á, nó không còn gì nữa. Nó sẽ lộ ra tất cả những cái khổ đau. Thì chính vì vậy mà mình phải tạo công đức. Mà cái người Phật tử có một cái lợi là có một cái công đức luôn luôn có ở nơi mình. Mình dính vào đó, chính là Tam Bảo. Cho nên vì vậy mình phải có tạo công đức với Tam Bảo. Mà thông thường thì nhiều khi có nhiều Phật tử mình đâu có bàn thờ gì ở nhà. Cho nên cái ngôi chùa là một cái nơi có lợi ở cái chỗ tạo công đức. Cúng dường vào chùa, cúng dường vào chùa công quả. Tự động cái đời sống của người Phật tử như vậy ấy, nó có công đức. Trong đời sống nó chắc chắn nó có công đức. Bây giờ mình chỉ đừng có để cái phiền não nó quấy động. Mình thấy người Phật tử Nam Tông ấy, quý vị mà đi hành hương qua các xứ Nam Tông ấy, nhất là Miến Điện chẳng hạn, sáng ra là cái người Phật tử người ta dậy sớm, người ta nấu cơm. Mà cứ một phần này là cúng dường tăng, phần này là cho mình. Cho nên những cái xứ đó, cái người Phật tử ngày nào họ cũng có cái công đức bố thí cúng dường nó hết. Cho nên những cái người Phật tử đó chỉ cần có một cái, đừng có tạo cái nghiệp nó chướng ngại, có một cái tâm tịnh tín hay là chánh tín, thì là những cái đời sau nó sinh cõi trời hết ạ. Và đôi khi ở trong cái hiện đời của mình, lắm lúc do cái tín đó đưa đẩy mình đến gặp vị sư, nghe pháp, gọi là bắt đầu tu tập, cái nó vào cái con đường đạo. Cho nên vì thế đó mà mình biết rằng là mình là Bắc Tông, nó không có cái truyền thống cúng dường mỗi ngày. Nhưng mà đôi khi mình có cái ngôi chùa, thực ra mình vào ngôi chùa là mình vào một cái nơi để mình bố thí, không bố thí tịnh tài thì bố thí công sức của mình. Và lúc nào mình đã là Phật tử là coi như lúc nào mình cũng có làm cái công đức hết. Ở bữa nào chúng ta có thời gian mình mới phân biệt giữa cái công đức với tam bảo và cái công đức của thế gian. Mình biết là những cái nhận định đó là để cho mình hiểu rõ. Mình chỉ biết ở đây là khi mình có một cái công đức bố thí đối với tam bảo, rồi mình lại kết duyên với tam bảo, thành ra nó khác với thế gian. Thế gian đi bố thí cho người nghèo khổ, đó là công đức của thế gian, nó kết duyên với người nghèo khổ. Còn mình kết duyên với tam bảo. À, thì tùy quý vị thích làm sao thì cứ làm. Đó, cứ việc đây dân chủ bầu bỏ phiếu. Thành ra nó như vậy. Mình vừa có bố thí, mình vừa kết duyên tam bảo. Và kết duyên với tam bảo thì được nhiếp, được tam bảo cái lực nguyện của Phật với Bồ Tát, với chính pháp của Phật nhiếp mình. Nhiếp mình thành ra đời nào mình cũng được nhiếp vào trong đó, được huân tập vào trong đó, mình được tiến bước lên nữa ở trong cái con đường thiện cho đến cùng cực. Nó đi từ cái chỗ nghiệp và nó sẽ vào từ từ, nó vào trong cái phiền não. Cái công đức của mình nhiều thì phiền não nó càng tăng. Nếu mà mình làm công đức càng nhiều, phiền não càng tăng. Mà cái này mình cũng phải có dịp mình phân tích. Nhưng mà khi mà mình làm công đức với tam bảo thì phiền não nó càng được nhiếp và nó càng giảm. Tại vì luôn luôn mình cúng dường Phật bằng lòng tin, bằng đảnh lễ, bằng tin tưởng và hoan hỷ. Và cái ngã của mình nó hạ thấp. Ngược lại mình làm cái việc thế gian, cái ngã nó tăng cao. Mình làm cái việc từ thiện thế gian. Cho nên cái tam bảo nó có rất nhiều cái ích lợi. Và mình sẽ gặp tất cả những ứng thân của văn thù phổ hiền quan âm hiện ra để thuyết pháp cho mình. Cho nên cái người Phật tử mình biết sẵn là mình có một cái phước điền, một cái ruộng phước để mình gieo trồng cày cấy để thu hoạch ra những cái kết quả hoa màu, tức là những cái phước đức công đức của mình trong đời sau. Bây giờ mình chỉ cần biết thêm là mình phải làm với cái tâm như thế nào để coi chừng cái phiền não nó phá mình. Cho nên dù mình vào chùa mà nhiều khi mình bị phá, ví dụ mình cúng dường chùa nhiều thì mình ỷ là mình có công, mình không có biết là mình cần chùa để làm một cái công đức. Mình lại nghĩ là mình có công, mình có công lao, mình có này nọ. Rồi nhiều khi mình không vừa ý một điều gì, mình giận, rồi mình nói. Như khi mà mấy ông thầy bạc, lúc nào cần thì kêu lúc nào gì rồi vậy. Cho nên mình không có biết là mình cần có cái công đức, mà mình lại nghĩ là tam bảo cần mình. Cho nên đó là một cái phiền não rất là nặng nề, mà nó phá mất công đức của mình. Cho nên mình còn phải nghe nữa. Nó rất là phức tạp, phiền não nó rất là muôn mặt. Cho nên giờ đây mình trở lại vấn đề đó, thì mình biết rằng là nếu mình đi con đường nhân thiên thừa đó thì cứ như vậy. Cứ chỉ có đừng có để cho cái phiền não nó xui khiến mình. Chẳng hạn đó như là mình vừa nghe một cái chuyện thôi đó. Thực ra mình vào chùa là để mình tìm một cái việc thiện, một cái nhân thiện cho mình. Cho mình, không phải cho tam bảo. Mình cầu nơi tam bảo làm cho mình. Nhưng mà cái phiền não nó làm cho mình nghĩ là mình giúp tam bảo. Và tam bảo cần phải có mình. Cho nên cái phiền não đó nó làm cho mình không có cái công đức nữa. Và mình nghĩ mình có công, mình đâm giận, đời sau nó thành oan gia của tam bảo. Mình không có nhận ra rất nhiều cái phiền não nó lợi hại lắm. Mình không nhận ra cạm bẫy của nó. Cho nên vì thế đó là mình biết rằng là phải coi chừng cái phiền não. Coi chừng nó ở những cái mặt mà đáng sợ nhất là thô, sát sinh, trộm cắp và vọng ngữ, tà dâm. Còn những cái mặt vi tế đó là để cho mình từ từ mình chân thật là kết duyên với tam bảo thì mình phải lắng nghe. Thì mình khai mở nhiều cái. Cho nên vì vậy mà mình biết là Đức Phật đều có nói hết ở trong các kinh điển của Đại Thừa. Mà bởi vì kinh quá nhiều cho nên mình khó mà biết đâu mà gỡ, mà thấy ra đó. Thì vì vậy mình hiểu là giờ đây mình theo nhân thiên thừa thì cứ nhìn ở nơi nghiệp, nhìn mặt ngoài cũng được, mà nhớ coi chừng cái phiền não bên trong. Còn bao giờ mà mình muốn nhận định ra đạo là gì á, thì dù mình chưa theo, mình cũng phải nghe, mình muốn hiểu đạo, mình phải biết về phiền não. Cho nên hôm vừa rồi mình nghe cái nhân quả của thế gian, nó là khổ tập. Thì bây giờ muốn chấm dứt cái nhân quả khổ tập á, tức là mình muốn chấm dứt cái khổ, thì cái tập nó là nhân, thì mình phải chấm dứt cái nhân. Và mình muốn chấm dứt cái nhân á, thì đó, mình phải biết ra nhân là gì. Thì mình nghe từ xưa đến nay nhân là nghiệp. Nhưng mà giờ đây mình mới nghe có phiền não. Mà phiền não nó mới là cái chỗ nó thúc đẩy, nó mới là cái gốc của nghiệp. Và nó mới xác định nghiệp đúng là nghiệp hay không. Nếu trong tâm của mình mà có một cái phiền não ác, tham sân si á, thì chắc chắn cái hành động của mình ấy, nó là một cái nghiệp, một nghiệp ác và nó có quả báo. Nếu trong tâm của mình ấy, mà nó không hề có cái tham sân si gì hết, nó vô ý, nó không cố ý, thì mình có lỡ làm chết một người ấy, nó cũng không có cái quả báo. Bởi vì mình không có cố tình. Nhưng mà những cái chỗ này nó rất vi tế, mình cần phải nghe về sau này, nếu có dịp. Đó. Rồi nếu bây giờ đó mình làm với cái tâm thiện thì nó sẽ, cái hành động của mình nó sẽ trở nên là nhân thiện, nó có một cái quả báo thiện tốt đẹp lắm cho mình ở trong cõi trời với cõi người. Cho nên vì vậy mình muốn đi vào đạo thì cái đạo, cái chữ đạo nó chính là cái chỗ mà nó dẹp hết cái phiền não đi. Thì khi mà nó dẹp hết phiền não đi thì cái cảnh giới chân lý nó xuất hiện ra. Mình có thể kêu nó là diệt, nó gọi là diệt đế. Và khi mà cảnh giới nó hiện ra thì cái vị nó nhìn thấy cái cứu cánh, cái cứu cánh của thoát khổ. Cái vị đó sẽ dựa trên cái thấy đó, đó để mà đi tới tận nơi của nó. Thì khi mà thấy như vậy thì là thông thường căn bản đầu tiên nó gọi là kiến đạo. Và cái vị đó gọi trở đắc quả Tu Đà Hoàn, quả đầu tiên của giải thoát. Vị đó mới hướng đến để vậy. Thì lúc bây giờ đó, những cái phiền não mà bao nhiêu kiếp nay nó sẽ bắt đầu nó hiện ra. Nó là những cái màn che, nó là những cái chướng ngại, nó là những cái lôi kéo mình. Nên cái nó ép mình thối lui trở lại, kéo mình lệch sang bên. Đó. Tất cả những cái đó là do cái nhìn thấy rõ cái đường hướng, lại thấy được diệt đế đó. Cho nên cái bước đi của vị đó nó điều phục. Nó điều phục tất cả những cái lực chướng ngại, kéo lệch lạc, đầy trở lại. Thì những cái hành động nó trở thành là cái hành động của đạo đế. Đạo đế mình thường nghe nó gồm có 37 phẩm mình thường nghe. Và trong đạo đế đó, cái mà con người thường nghe nữa là bát thánh đạo. Bát thánh đạo phần hay bát thánh đạo chi đó, tức là cái con đường thánh nó có 8 phần, 8 nhánh. Còn ngoài ra thì mình cứ tụng đôi khi kinh mình đôi khi hay nghe đó, cũng như là ngũ căn là 5, ngũ lực là 10, rồi đến tứ niệm xứ 4, tứ chứng cần là 8, tứ như ý túc là 12, 12 với 10 là 22, rồi 7 phần bồ đề là thất giác chi, 22 là 29, cộng với bát thánh đạo là 8 nữa là 37, đó là 37 phẩm trợ đạo. Tức là khi mà một cái vị cái hành động của đời sống của vị đó là một cái nghiệp. Khi mà thấy ra chân lý rồi, tức là thấy ra diệt đế, thấy từ diệt đế, thấy được là nhờ thấy ra khổ đế và tập đế. Thành ra cái câu nói cũng như là một cái khẩu hiệu ở trong cái con đường tu tập ấy, đó là thấy khổ rồi đoạn tập, tập là nhân, chứng diệt, diệt là quả, tu đạo. là tu đạo là nhân. Thì cái đạo nó sẽ đưa đến, mà mình phải thấy chân lý, mình mới đi đến chân lý được. Cho nên cái từ cái lúc thấy chân lý thì cái bước đi của mình luôn luôn nó là chính đạo. Đó. Nên vì vậy là tất cả cái đạo phẩm nó nằm ở trong cái đạo đế. Nó mới trở thành cái tu hành của đạo Phật. Thành ra bây giờ nếu mà mình nhận xét cái tu này theo thanh văn, mình chưa nói đến đại thừa, thì quý vị sẽ thấy cái tu tập là nó phải thấy ra chân lý rồi mới tu tập được. Cho nên giờ đây những cái tu tập của mình thì thực sự ra nó chỉ là những cái gieo nhân duyên của cái Phật Pháp Đại Thừa. Nó chưa phải thực sự là cái tu. Mình chưa có thấy được cái mục tiêu, cho nên cái hướng đi nó chưa mở ra. Cái bước đi nó chưa có thông đến cái mục tiêu cứu cánh. Cho nên những cái đi là những cái hành động của mình nó chưa có được nói là đạo. Đạo là nó phải thông đến cái cứu cánh. Cho nên mà chưa nói là đạo thì mình chưa có thể nói những cái hành của mình là tu được. Cho nên vì vậy mình có tu. Cho nên mới có một cái khẩu hiệu nữa nói. Tu mà không học là tu mù. Học mà không tu là cái đáy đựng sách. Chứ nó không được cái ích lợi hết. Còn con người của mình thì cứ nghĩ tu đó là hay rồi, nhưng mà không có biết đạo, không biết pháp, không biết phiền não, không biết nghiệp, nhân quả, không biết phiền não, không biết gì hết. Thì nó là tu mù. Cho nên vì vậy, mặt đó là tất cả những cái tu tập của mình đây là tu tập cái tư lương công đức đối với Tam Bảo. Như là cái đấy mình nghe, mình thực hành một cái sự bố thí với lại một cái đối tượng mà rất có đem lại cái kết quả cho mình rất tốt, đó là Tam Bảo. Nó cái đối tượng mà nghèo cùng nghèo khổ của thế gian nó không có thể so sánh được. Nó là thuộc về cái pháp thế gian thôi. Cho nên cái nhân quả sinh cõi trời cõi người nó mới phân ra hai. Một cái là nó thuộc về thế gian, người thế gian người ta không có Tam Bảo. À, người ta sẽ làm cái việc từ thiện của thế gian. Còn cái người Phật tử có Tam Bảo, làm từ thiện mới lại Tam Bảo. Đối với thế gian, bất cứ lúc nào có nhân duyên, gặp gỡ đầy đủ, đều hành hết. Cái đó là cái để dành từ từ. Chưa phải là cái mục tiêu chính của mình. Cái đó phải đợi đến Bồ Tát Đạo, mà thuộc loại cao cấp. Đó. Cho nên chính vậy đó, mình phải kết cái duyên với Tam Bảo cái hãng. Mình mà không kết chặt với Tam Bảo đó, là cái đời sau của mình đó, cái quả báo mà tốt của mình đó, nếu mà nó hiện ra đó, nó đẩy mình ra khỏi Tam Bảo. Bởi vì tâm mình vẫn còn là tâm hưởng thụ, vẫn còn là cái tâm trói buộc vào những cái hưởng của thế gian này, mình sẽ bị nó kéo vào, quên mất hết. Cho nên phải kết cái duyên với Tam Bảo là chính. Để mà mình làm, mình sẽ làm từ những cái bước từ 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 từ, nhưng mà luôn luôn nó cũng như là có một cả một cái hệ thống và cả các bậc thầy giáo hướng dẫn mình. Thì mình vậy. Nên đó là cái mình biết là cái nhân thiên thừa nhân quả như vậy. Rồi thì cộng với lại cái bây giờ cái nhân quả của xuất thế gian là cái mà phải đoạn diệt tất cả những cái phiền tạo, tức là tập đế đó. Thì cái đoạn diệt nó có hai mặt, mình nhắc lại cái bữa trước chúng tôi có nói qua. Đoạn diệt nó có hai mặt, trước tiên mình phải thấy cái chân lý, đó là kiến đạo. Rồi sau đó nó, mình thấy chân lý rồi thì tất cả những cái gì mà nó làm cho mình lệch hướng, nó chướng và nó đẩy lui, mình đều nhận ra nó hết. Mình đều nhận thấy ra nó hết, rồi mình mới vượt qua nó thì gọi là tu đạo. Cái tu đạo đó là đạo đế. Cái thấy là chân lý đó là diệt đế. Nên đó là mình hiểu cái tứ đế đi như vậy. Thì nhờ mình đạt được cái chỗ giải thoát đó là nhờ cái nhân nào, và nhờ cái nghiệp nhân nào, nhờ một cái nhân sâu ở bên trong là mình thấy là chân lý. Thấy ra chân lý là thấy ra những cái phi chân lý. Và thấy ra những cái phi chân lý là thấy ra tất cả những cái chướng ngại, cái che lấp của nó, của mê hoặc của nó. Và như vậy cho nên dùng cái thấy là chân lý, nó vượt qua nó. Vượt qua nó như vậy là một cái nghiệp nhân để đi đến cái chỗ thể nhập vào trong cái chân lý là nhập Niết Bàn. Thì đó là cái nhân quả của xuất thế gian. Chứ không có phải là tự động mà có được. À, và bao giờ mình cũng phải có một cái nhân nó mới đạt đến cái quả. Nhưng mà cái quả mà diệt đế này nó rất đặc biệt. Và mình bắt đầu gặp những cái lý, cái chân lý khó khăn trong chân lý, khó hiểu. Nó không phải là một cái quả được tạo thành. Cái khổ tập, cái khổ nó là một cái quả được tạo thành. Nó do những cái nguyên nhân từ nơi tập là phiền não cộng với nghiệp. Nghiệp của thân khẩu ý. Nó tạo thành cái quả khổ. Cho nên cái quả khổ, nó khổ, nó vừa khổ mà nó lại vừa không thật. Bởi vì nó được tạo ra. Bây giờ mình cũng nói rằng là diệt đế cũng do đạo đế tạo ra. Nó không phải như vậy. Cho nên đó là những cái chỗ mà mình biết là những cái khó về phương diện hiểu và lý luận ở trong đạo Phật. Diệt đế là cái để chứng, diệt đế là một cái kết quả nhưng mà không phải được tạo ra. Cho nên tất cả những cái tu đạo, 37 phẩm tu đạo của một vị hành giả đó, nó không phải là nó tạo ra cái kết quả là Niết Bàn, mà là chứng ra được Niết Bàn. Cho nên vì thế nếu mà tạo ra đó, giống như khổ tập, tập tạo ra khổ, cho nên tập tạo ra cái hữu lậu phiền não là khổ. Cái chữ lậu là cũng là một nghĩa của phiền não nữa. Thì bây giờ cái tập như vậy nó sẽ là hữu lậu pháp. Nó có tạo tác cho nên nó là hữu vi pháp. Mà nó lại đem lại cái khổ đau cho nên nó là hữu lậu pháp, hữu vi, hữu lậu. Bây giờ cái đạo đế đó, nó có tạo tác, nó tu 37 phẩm tu để vượt qua tất cả những cái che mờ mê hoặc á. Cho nên nó là một hành động hữu vi. Nhưng nó không có đưa đến một cái kết quả tái sinh. Để rồi sẽ bị sinh diệt. Diệt đế là diệt hết tất cả mọi sinh diệt. Cho nên cái hành động của đạo đế nó hữu vi nhưng mà nó vô lậu. Nó không có phiền não. Đó, thì bữa trước mình phân tích sơ sơ để mình thấy một cái vị họ nhập sơ thiền đó, họ bị cái phiền não. Tức là khi mà họ ly dục, họ đắc được cái trạng thái không còn dục nữa đó, thì cái phiền não của họ đó, nó trói vào trong cái đó. Nó trói vào trong cái cảm giác an lạc. Nó gọi là ái vị. Cho nên vị đó họ chưa có thấy là khổ đế. Cho nên cái tâm thức của họ đó, nó trói vào đó. Nó mới nghĩ đó là Niết Bàn. Và chính vì vậy mà cái ly dục của họ nó trở thành một cái kết quả. Và nó trở thành một cái giả. Khi họ hưởng hết cái lực của nó mất tan đi. Cho nên vì vậy mà mình hiểu là cái chỗ phiền não nó rất là vi tế. Và Đức Phật phải làm sao, có phương tiện như thế nào khai mở cho tâm thức của một cái người hành giả nó có thể đạt đến chỗ đoạn được phiền não. Rồi mình sẽ có thể nghe tiếp bữa nữa. Thì tại bữa nay mình phải chúng tôi cũng xin lỗi một điều là bởi vì nếu mà muốn nói nó rộng quá, nó nhiều, Phật Pháp nhiều, vấn đề phải nói. Mà mới muốn nói cho nó rành mạch đâu đó thì nó cũng phải có bài bản. Nhưng mà chúng tôi xưa nay thì nó cứ nghĩ sao nói thế. Nó không có quen lập bài bản. Cho nên lắm lúc mình biết là nó có nhiều cái nó cũng, tôi cũng biết là nó khó khăn. Ở trong cái nhận có vị lắng nghe. Nhưng mà nếu mà lập bài bản ra thì nó cũng không có thể nào nói hết được. Nó không thể nào nói cùng được. Cho nên bây giờ mình cứ nghe khái quát qua. Rồi nếu mình có duyên là mình thực sự là nó sẽ trở đi trở lại. Và nó vào dần những cái chi tiết mà kỳ này có thể bị thiếu mất. nó mới vào như vậy. Thì mình cứ nghe thì nó thấm dần. Thì cái học pháp của mình nó sẽ học nhiều đời kiếp. Mình có học đời này để nó tiếp tục đời sau nó có duyên. Khi mình có học pháp như vậy thì khi mà mình cảm thấy là mình rất cần pháp thì mình bắt đầu mình thấy là cái nguyện vãng sinh cực lạc gặp Phật A Di Đà của mình rất là có lý. Và khi mình cảm thấy là cái pháp nó hay, mình thấy cái vị của pháp nó hay á, thì mình sẽ cảm thấy nếu mình gặp Phật A Di Đà mình được nghe pháp nó mới đã chừng nào. Còn bây giờ mình không có cái được cái ái, được cái vị của pháp á, thì đôi khi mình cũng biết về gặp Phật làm chi đây. Mà pháp hội của Phật nó rất là đông, làm sao mình len vào đó được khi mà mình không có một cái tâm gì mà nó về pháp hết. Nếu ở trong cái đời sống hiện còn này của mình đó, mình lại phạm vào một cái nghiệp là mình bán cái pháp, mình bỏ cái pháp đi, nó huân thành một cái chủng tử, mình tách lìa khỏi cái pháp, thì đối với lòng tin của tôi chắc chắn không bao giờ gặp Phật nào được hết đấy. Gặp Bồ Tát cũng không được nữa. Cho nên là vãng sinh khó hay dễ, thực sự là đối với Đức Phật A Di Đà rất là dễ. Phật A Di Đà mở rộng hết. Cái tất cả cái khó nó nằm ở nơi mình. Nó nằm ở nơi mình. Mấy bữa mình nghe phân tích mình biết cái mà nó không thể nào mình nhận ra được cái chỗ mà nguy hiểm của nó chính là cái phiền não của mình. Chính cái phiền não của mình nó sẽ không cho gặp. Cho nên mình không nghe về phiền não cũng được. Đó là như vậy. A Di Đà Phật.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.